Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 24 tháng 1 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không được đề cử làm Tổng Bí thư. Ngoại trưởng Hoa Kỳ công du Á Châu với trọng tâm là Trung Quốc. Và Tổng thống Obama hối thúc Pakistan làm nhiều hơn nữa để chống khủng bố.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ron Carbon tường trình về việc các doanh nghiệp có trụ sở ở châu Á cần tăng cường cảnh giác sau những vụ khủng bố gần đây. Kế đó là Trà My với bài tường trình đặc biệt. Tiếp theo là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có chủ trương cải cách, đã không được đề cử vào chức vụ Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản đương quyền. Các cơ quan truyền thông quốc tế và báo chí Việt Nam cho biết các giới chức hàng đầu của Đảng Cộng sản đã tán thành danh sách ứng viên cho 4 chức vụ hàng đầu, trong đó không có tên ông Dũng. Báo chí trích lời ông Vũ Trọng Kim, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng được tái đề cử vào chức vụ Tổng Bí thư với tỷ lệ phiếu giới thiệu cao hơn 85%. Xin lỗi quý vị, tỷ lệ phiếu giới thiệu cao hơn 75%. Mặc dù vậy, theo ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nằm trong số hơn 60 người được giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Và theo một số nhà phân tích, thì dựa theo các điều lệ bầu cử ứng cử của đảng hiện nay, thì điều này cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn cơ hội, tuy nhỏ, để được bầu làm Tổng Bí thư. Ông Vũ Trọng Kim cho biết ông Trần Đại Quang được giới thiệu vào vị trí Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc vào vị trí Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào vị trí Chủ tịch Quốc hội. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang trên đường đến thăm ba nước Á Châu là Lào, Campuchia và Trung Quốc. Chặng dừng chuyến đầu tiên của ông là Lào, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN. Các thành viên hiệp hội này đang lo ngại về thái độ hung hãn của Trung Quốc đối với những yêu sách chủ quyền chồng lớn nhau ở Biển Đông, là nơi Bắc Kinh đang xây những hòn đảo nhân tạo. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo ASEAN tại tiểu bang California vào tháng sau. Trong chuyến viếng thăm Lào, Ngoại trưởng Kerry theo dữ liệu sẽ nhấn mạnh tới việc ASEAN cần phải có một lập trường thống nhất để ứng phó với những yêu sách của Trung Quốc. Hoa Kỳ và các chính phủ của những nước khác có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông cho rằng những hành động của Trung Quốc đe dọa tới sự ổn định của khu vực. Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Lào, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ lên đường đi Campuchia vào ngày thứ Hai và tại đây ông sẽ hội kiến Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng tại chức lâu năm nhất ở Á Châu. Ông Kerry sẽ đến Trung Quốc vào ngày thứ Tư và theo dữ liệu ông sẽ hối thúc Bắc Kinh gây thêm sức ép để đòi Bắc Triều Tiên ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng Pakistan có thể và phải làm nhiều hơn nữa để chống lại các nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ của mình. Trong cuộc phỏng vấn do hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đăng tải ngày hôm nay, ông Obama nói Pakistan có thể chứng tỏ là họ có thái độ nghiêm túc đối với việc tháo dỡ các mạng lưới khủng bố. Hồi đầu tháng này, Ấn Độ đã quy trách nhiệm cho một nhóm hiếu chiến có sở huyệt ở Pakistan về vụ tấn công nhắm vào một căn cứ không quân của Ấn Độ gây tử vong cho 7 binh sĩ chính phủ. Pakistan đã câu lưu vài người của nhóm Jaish-e-Mohammed và họ cũng cam kết giúp đỡ Ấn Độ trong cuộc điều tra. Trong cuộc phỏng vấn dành cho PTI, Tổng thống Obama đã lên án vụ tấn công đó và ông nói rằng vụ này cho thấy tại sao Hoa Kỳ và Ấn Độ đang hợp tác với nhau để chống khủng bố. Vấn đề những kẻ hiếu chiến hoạt động từ bên trong lãnh thổ Pakistan là mục tiêu chỉ trích của Mỹ từ lâu. Giới hữu trách các nước tin rằng khu vực bộ tộc của Pakistan giáp với Afghanistan là sao huyệt của các chiến binh của phe Taliban và những nhóm có liên hệ với Al-Qaeda. Cũng liên quan tới vùng Nam Á, thì Tổng thống Pháp ông François Hollande đã bắt đầu chuyến viếng thăm 3 ngày đến Ấn Độ. Ông Hollande ngày hôm nay tới Chandigarh là thành phố miền Bắc Ấn Độ và ông đã được Thủ tướng Narendra Modi nghênh đón tại phi trường. Chandigarh được thiết kế hồi thập niên 1950 bởi kiến trúc sư Le Corbusier là một người Pháp gốc Thụy Sĩ. tháp tùng nhà lãnh đạo Pháp là một phái đoàn đông đảo gồm các chức chức của chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Theo dữ liệu, Thủ tướng Modi sẽ bàn với Tổng thống Hollande về một hợp đồng nhiều tỷ đô la để Ấn Độ mua chiến đấu cơ của Pháp. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về những chiến lược để chống khủng bố vì cả hai nước này hồi gần đây đã bị quân khủng bố tấn công. Sáng ngày hôm nay, ông Hollande sẽ đến thủ đô New Delhi là nơi ông sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo của Ấn Độ vào ngày mai. Thứ ba tới đây, Tổng thống Hollande sẽ là khách danh dự tại một cuộc diễu hành nhân ngày Cộng hòa là lúc Ấn Độ mừng kỷ niệm 66 năm ngày ban hành hiến pháp. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm nay đã tái khẳng định sự hậu thuẫn cho đồng minh Ả Rập Xê Út trong lúc ông chuẩn bị kết thúc chuyến viếng thăm Vương quốc Trung Đông này. Ông nói rằng tình bạn giữa hai nước tiếp tục vững mạnh. Ông Kerry nói không có gì thay đổi sau khi Hoa Kỳ và năm cường quốc thế giới khác ký kết thỏa thuận với Iran để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Ngày hôm qua, ông Kerry đã đưa ra những phát biểu tương tự tại Riyadh trong cuộc họp với các giới chức của Ả Rập Xê Út và các thành viên khác của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Các cuộc họp này diễn ra sau một loạt những hành động liên quan tới Iran, trong đó có việc thực thi thỏa thuận hạt nhân, việc Tehran câu lưu và sau đó trả tự do cho 10 binh sĩ hải quân Mỹ và một vụ trao đổi tù nhân giúp cho 4 người Mỹ bị cầm tù ở Iran được thả. Một người Mỹ thứ 5 cũng đã được Tehran phóng thích trong cùng thời gian đó hồi tuần trước. Mặc dù có những diễn tiến như vậy, nhưng Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, ông Adel Al-Jubei nói ông không nhận thấy có sự xích lại gần nhau giữa Mỹ với Iran. Cũng tại vùng Trung Đông, thì các lực lượng Syria ngày hôm nay đã chiếm lại thị trấn Rabia, tiếp tục một loạt những thắng lợi trước phe nổi dậy trong tỉnh Latakia ở miền Tây Bắc. Thị trấn Rabia nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chừng 10 cây số về hướng Nam và là một trong mười mấy khu vực mà chính phủ Syria nói là binh sĩ của họ đã nắm quyền kiểm soát trong những ngày vừa qua. Đài quan sát nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại Anh chuyên theo dõi bạo động ở Syria cho biết, binh sĩ thân chính phủ được hỗ trợ bởi những vụ không kích của Nga và với sự trợ giúp chiến lược của các sĩ quan quân đội Nga. Tại miền đông Syria, thì đài quan sát nhân quyền cho biết những vụ không kích của Nga và Syria đã giết chết ít nhất 164 người ở tỉnh Deir Ezzor trong 3 ngày vừa qua và trong số các nạn nhân có 43 trẻ em. Tổ chức nhân quyền này nói thêm rằng những vụ không kích của Nga và Syria đã giết chết 44 người ở Raqqa. Thành phố nằm ở miền bắc Syria này là thủ đô trên thực tế của nhóm nhà nước Hồi giáo. Hàng triệu người dọc theo duyên hải miền Đông nước Mỹ ngày hôm nay ra sức dọn dẹp tuyết sau khi đã hứng chịu một trong những trận bão tuyết lớn nhất từ trước tới nay. Sau khi đã rơi hầu như không ngừng trong hai ngày liên tiếp, hồi khuya thứ Bảy tuyết đã bắt đầu ngưng dần trong vùng xung quanh thủ đô Washington là nơi có nhiều khu vực bị ngập dưới khối tuyết cao hơn 60 cm. Dưới hồi đất đã phải đóng cửa đường xá cũng như hệ thống xe lửa điện và phi trường. Xa hơn về hướng bắc thì cơ quan thời tiết quốc gia cho biết công viên trung ương ở thành phố New York có hơn 64 cm tuyết. Ngày hôm qua, thống đốc tiểu bang New York ông Andrew Cuomo đã áp dụng lệnh cấm du hành cho 8,4 triệu cư dân thành phố New York và vùng phụ cận. Thị trưởng New York cho biết cảnh sát sẽ chấp hành lệnh cấm và tất cả các dịch vụ chuyên chở công cộng bị ngưng trong lúc cửa tiệm đóng cửa. Khoảng 85 triệu người bị ảnh hưởng của trận bão và hàng trăm ngàn người bị mất điện trong lúc hàng ngàn người bị mắc kẹt sau khi trận bão gây tê liệt hoạt động đường bộ và đường hàng không dọc theo vùng duyên hải phía đông. Có ít nhất 17 người đã bị thiệt mạng vì những tai nạn liên quan tới bão tuyết. Tại vùng Nam Mỹ, thì các giới chức cho biết một chiếc tàu chở 32 du khách bị chìm ngày hôm nay ở ngoài khơi Nicaragua gây tử vong cho 13 du khách người Costa Rica, hầu hết là phụ nữ. Trong số những người sống sót, các du khách Costa Rica, Mỹ và Nicaragua. Các giới chức nói rằng chiếc tàu đã ra khơi mặc dù đã được cảnh báo là không nên làm như vậy bởi vì thời tiết xấu. Các du khách đó đang đi thăm quần đảo Con nằm cách bờ biển Nicaragua chừng 70 km. Dư hội đất nói rằng viên thuyền trưởng cũng là người làm chủ chiếc tàu đã bị bắt. Các giới chức của Iran cho biết hãng hàng không của nước họ sẽ ký kết một hợp đồng để mua 114 chiếc Airbus khi Tổng thống Hassan Rouhani đến thăm nước Pháp vào ngày thứ Tư. Truyền thông nhà nước Iran trích lời Bộ trưởng Giao thông Abbas Akhundi nói rằng hãng Iran Air sẽ ký hợp đồng với Airbus, nhưng ông không cho biết các chi tiết của hợp đồng. Hợp đồng dự kiến trị giá nhiều tỷ đô la này là rất cần cho Iran bởi vì những chiếc máy bay trong đội máy bay của họ đã bị chế tài trong nhiều năm và thiếu bảo trì. Thỏa thuận hạt nhân Tehran đạt được với 6 cường quốc thế giới bắt đầu được thực thi trong tháng này đã loại bỏ những chướng ngại đó. Tổng thống Rouhani lẽ ra đã đi thăm Pháp hồi tháng 11 nhưng chuyến đi bị hoãn lại sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Paris. Ông Rouhani sẽ là Tổng thống Iran đầu tiên đi thăm nước Pháp trong vòng 17 năm. Tại Á Châu, thì Thái Lan vừa xác nhận ca bệnh thứ nhì của hội chứng hô hấp Trung Đông, gọi tắt là MERS. Bộ Y tế Bangkok hôm nay cho biết bệnh nhân là một người đàn ông Oman, 71 tuổi, đến Bangkok hôm thứ Sáu. Giới hữu trách đang theo dõi một số người có tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó có con trai của ông này. Hồi năm ngoái, Thái Lan đã phát giác ca bệnh MERS đầu tiên và bệnh nhân cũng là một người đàn ông Oman. Virus gây bệnh MERS cùng họ với loại virus đã làm bùng ra dịch SARS gây nhiều chết chóc ở Trung Quốc vào năm 2003. Bệnh MERS được phát giác ở người lần đầu tiên vào năm 2012 tại Ả Rập Xê Út và đa số các ca bệnh này xuất hiện ở Trung Đông.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, các nhà phân tích an ninh nói rằng các tập đoàn đang đánh giá lại quy trình an ninh sau vụ tấn công ở thủ đô Jakarta của Indonesia, giữa lúc có những mối lo sợ là các thành phần Hồi giáo hiếu chiến sẽ leo thang bạo lực nhắm vào các mục tiêu mềm ở Đông Nam Á. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Carbon của đài VOA tại Bangkok, các chính phủ cũng đang tăng cường hợp tác để truy lùng và xác định những kẻ hiếu chiến trở về từ Trung Đông. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Vụ tấn công hôm 14 tháng 1 ở thủ đô Jakarta của Indonesia làm 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương đã rung lên hồi chuông báo động trong cộng đồng các tập đoàn. Ông Neil Fergus, giám đốc điều hành hãng tư vấn Intelligent Risk có trụ sở ở Sydney, nói: cộng đồng kinh doanh đã xem nhẹ tác động tiềm tàng tại Đông Nam Á của các nhóm hiếu chiến như Nhà nước Hồi giáo hay nhóm tiền thân của họ là Al-Qaeda. Ông nói:
chúng tôi nhận được một số yêu cầu cấp bách, kể cả vào lúc này, từ các công ty lớn trong danh sách Fortune 500 mong tư vấn về hiện diện của quân khủng bố ở Đông Á và nhất là Đông Nam Á. Tôi nghĩ giới an ninh quốc tế đã đánh giá không đúng mức sự tác động có thể có của Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda ở khu vực đặc biệt này.
Ông Fergus nói, theo luật định, các công ty hàng đầu của Australia phải có bảo hiểm cần thiết cho các nhân viên cấp cao cũng như nhân viên người địa phương do các công ty đó tuyển dụng. Vụ tấn công ở Jakarta xảy ra ở khu vực kinh doanh và ngoại giao trọng yếu đã làm các nhà phân tích e rằng sẽ có sự leo thang của các hành động gây đổ máu của các nhóm liên kết với Nhà nước Hồi giáo, nhất là nhắm vào các mục tiêu mềm. Ông Steve Vickers, giám đốc điều hành một công ty tư vấn có trụ sở ở Hồng Kông, chuyên về rủi ro chính trị và kinh doanh, cho rằng dường như những kẻ hiếu chiến đang ngày càng có xu hướng nhắm vào các mục tiêu dễ bị tổn thương như vậy. Ông nói:
nếu chúng ta nhìn vào vụ tấn công ở Jakarta, tấn công vào quán Starbucks, tôi cho rằng chúng ta sẽ thấy một xu hướng lớn là chuyển sang tấn công nhắm vào các mục tiêu mềm. Đáng buồn là điều chúng ta sẽ thấy khi thời gian trôi đi trong năm nay là những vụ tấn công kiểu đó sẽ phổ biến hơn, nhắm vào các mục tiêu mềm ở các khu công cộng, có dính dáng đến người nước ngoài.
Ông Vickers nói, các tập đoàn hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương cần có sẵn các kế hoạch chi tiết để theo dõi việc đi lại của các lãnh đạo cấp cao ở châu Á-Thái Bình Dương, đi kèm với các biện pháp an ninh doanh nghiệp chắc chắn. Các nhà phân tích nói, có những quan ngại sâu sắc về nguy cơ lặp lại vụ đánh bom chết chóc năm 2002 ở đảo du lịch Bali của Indonesia do nhóm Jemaah Islamiyah đóng tại địa phương gây ra, làm hơn 200 người thiệt mạng. Australia là một trong các nước kêu gọi hợp tác khu vực nhiều hơn trong việc chia sẻ thông tin và theo dõi hàng trăm người nam, nữ ở Australia và châu Á đã từng đi đến Trung Đông để chiến đấu cùng với Nhà nước Hồi giáo.
Tới đây, Trà My có bài tường trình đặc biệt về việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa.
Một tổ chức thiện nguyện ở Mỹ kêu gọi Việt Nam cho phép họ trùng tu toàn diện nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi hàng chục ngàn ngôi mộ của các liệt sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang bị xuống cấp trầm trọng. Hội Người Mỹ gốc Việt VAF từ năm 2007 khởi xướng dự án Tử sĩ trở về nhằm tìm kiếm hài cốt những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong các trại tù cải tạo và tu sửa lại nghĩa trang Biên Hòa. Ông Nguyễn Đạt Thành, sáng lập viên VAF, một cựu thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa may mắn sống sót từ những trại tù cải tạo của quân đội Bắc Việt, cho biết từ khi dự án Tử sĩ trở về ra đời, VAF đã giúp trùng tu được gần 3.000 ngôi mộ hoang tàn, trong số 16.000 ngôi mộ của các liệt sĩ tử trận trong cuộc chiến Việt Nam cách đây 4 thập niên. Nhưng công tác này lâu nay được thực hiện mang tính cách cá nhân, rải rác, đắp vá tạm thời, trong khi càng ngày càng có nhiều ngôi mộ có nguy cơ mất dấu.
Chỉ cho cá nhân trùng tu mà thôi, vì cái tình trạng mộ trong nghĩa trang nó rất là thê thảm, cho nên buộc lòng chúng tôi phải dùng cái tư cách cá nhân, mặc dù là Bình Dương biết rằng là tiền đó là của VAF, người trùng tu đó là cũng của VAF. Cái cá nhân này đã ký cái hợp đồng với bên ban quản trang và một công ty trùng tu và họ ra giá cho mình. Chứ mình không có thảo luận được là cái vấn đề giá cả như thế nào, bởi vì không có một cái công ty nào khác được quyền vào để mà trùng tu hay là soi cái giá để trùng tu như mà mình mong muốn.
Anh Phạm Văn Lộc, em ruột chuẩn úy Phạm Văn Sĩ, tử trận ngày 3 tháng 4 năm 75 trong cuộc chiến Việt Nam, cho biết thêm về tình trạng xuống cấp của hàng ngàn ngôi mộ trong nghĩa trang.
Những cái phần mộ mà chưa trùng tu thì nói chung là xuống cấp rất trầm trọng. Đa số là trong đó là mất bia mộ rất nhiều. Những cái phần mộ mình nếu mà trùng tu không kịp thì nó sẽ mất dạng luôn.
Mới đây, VAF vừa gửi thư cho Đại sứ Mỹ tại Hà Nội và chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương trong nỗ lực kêu gọi Việt Nam cấp phép cho hội được chính thức lên kế hoạch và tiến hành công tác trùng tu nghĩa trang một cách đồng bộ, quy củ và có tổ chức. Lời kêu gọi được đưa ra không lâu sau khi Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Orsius tới thăm Nghĩa trang Biên Hòa hồi tháng 10 vừa qua, tiếp sau chuyến thăm của dân biểu thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, Alan Lowenthal. Trong thư gửi dân biểu Lowenthal cập nhật thông tin sau chuyến đi thực tế, Đại sứ Orsius nhấn mạnh còn nhiều việc cần phải làm và cho biết Sứ quán cũng như Lãnh sự Mỹ đã xúc tiến các cuộc thảo luận với giới chức Việt Nam để vận động cho nỗ lực trùng tu Nghĩa trang Biên Hòa. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ thừa nhận rằng đây không phải là một vấn đề dễ giải quyết. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam năm 2006 ký quyết định đổi tên địa điểm này thành Nghĩa trang Nhân dân Bình An, dân sự hóa địa điểm mà Hà Nội xem là nhạy cảm về mặt lịch sử và chính trị. Và cũng từ đó phát sinh thêm những thực tế gây tranh cãi. Ông Thành cho biết.
Đất của Nghĩa trang từ 125 mẫu hôm nay chỉ còn có 29 mẫu mà thôi. Điểm thứ hai nữa đó là có hai cái gia đình mà còn ở trong cái nghĩa trang họ chiếm ngụ trong đó mà chính quyền Bình Dương cũng chưa trục xuất họ ra được, rồi họ đập luôn cái tường để làm cổng ra vào và tất cả cái chuồng bò ngay ở trong cái nghĩa trang. Điều này là một điều chúng tôi hết sức là bức xúc. Điểm thứ hai nữa đó là có một vài cái địa điểm trong nghĩa trang cho mướn để mà trồng cây dầu, là cái điều đó chúng tôi thấy cũng không được. Đó là lý do mà chúng tôi yêu cầu phải có một cái cuộc quản lý rõ ràng và cho có sự tham gia của chúng tôi để bảo vệ cái nghĩa trang.
Gia đình của tử sĩ Phạm Văn Sĩ cho biết, việc thăm viếng mộ phần trong nghĩa trang Biên Hòa gặp không ít khó khăn, đòi hỏi phải đăng ký, xuất trình giấy tờ và kê khai địa chỉ mỗi lần như thế. Anh Phạm Văn Lộc nói, chiến tranh đã chấm dứt 40 năm, nhưng sự phân biệt đối xử của bên thắng cuộc vẫn chưa kết thúc, bất chấp những rêu rao về hòa hợp hòa giải từ những người cầm quyền. Anh chua xót so sánh sự cách biệt giữa nghĩa trang Biên Hòa của các tử sĩ miền Nam Cộng Hòa với các khu nghĩa trang của những liệt sĩ miền Bắc Cộng sản.
Trang liệt sĩ của bên bộ đội rất là khang trang, sạch sẽ, sạch đẹp. Còn riêng nghĩa trang quân đội Biên Hòa thì rất là xuống cấp. Thậm chí là có những cây xanh bây giờ đội mồ đội ngã lên, nhưng mà bên phía Việt Nam mình vẫn chưa cho cắt những cái cây đó đi. Những người đã khuất mà bên phía Việt Nam mình vẫn đối xử như vậy thì cái đó là một cái thật là vô lý. Mình nói đơn giản thôi, tại sao một cái nghĩa trang mà cứ vào thì phải trình giấy tờ ở bên kia, cái nghĩa trang liệt sĩ có phải trình giấy tờ gì không, mà bên mình lại phải trình giấy tờ? Mình thấy cái đó là cái vô lý.
Báo An ninh Quốc phòng nói, kể từ khi chuyển đổi thành Nghĩa trang Nhân dân Bình An, nhà nước đã thay đổi diện mạo nơi này, tôn tạo và xây mới khang trang với đường trải nhựa, cây cảnh xanh tươi, chỗ thắp hương thờ cúng trang nghiêm, một minh chứng cho tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc giữa những người con cùng mang dòng máu Việt. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội VAF cho biết, đó chỉ là những tô điểm bề mặt, không che đậy được một thực tế phũ phàng, thương tâm.
thì chỉ có một cái phần ở trước mặt để mà trình diễn mà thôi. Còn nếu mà đi sâu vào trong đó thì sẽ thấy nó thê thảm không thể tưởng tượng được. Mà ông dân biểu Lowenthal đã vô thăm nghĩa trang và cũng không có nhìn thấy được, và chúng tôi phải đưa cho ông có những cái hình ảnh thì ông mới sửng sốt và ông nói là không bao giờ tôi được nhìn thấy như cái này. Thì đó là lý do mà ông Lowenthal và ông đại sứ họp riêng với chúng tôi để mà có kế hoạch đẩy mạnh cái việc trùng tu nghĩa trang Văn Hòa.
Chủ tịch Hội VAF nói, phái đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu trong cuộc họp hồi tháng 3 năm 2004 đã đồng ý cho VAF trùng tu mộ trong nghĩa trang này với điều kiện phải tự lo chi phí vì chính phủ không có ngân sách. Tuy nhiên, lời hứa này đã không được chính quyền địa phương là tỉnh Bình Dương thi hành cũng như những hứa hẹn trước đó. Nếu được sự hợp tác từ phía Việt Nam, VAF dự kiến sẽ tới Bình Dương vào đầu tháng 3 để họp bàn cụ thể xúc tiến kế hoạch trùng tu trên dưới 3.000 ngôi mộ trong năm nay và kỳ vọng sẽ hoàn tất trùng tu toàn bộ các ngôi mộ trong nghĩa trang này trong vòng từ 2 tới 3 năm. Ông Ngô Chí Thiện thuộc Quốc gia Nghĩa Tử, một tổ chức phối hợp với VAF trong cuộc vận động lần này, nói trở ngại không ở vấn đề thời gian hay tài lực mà phụ thuộc hoàn toàn ở thiện chí của phía Việt Nam.
16.000 ngôi mộ nằm ở trong đó không tốn tiền lắm đâu. Nhưng mà cái lo lắng nhất là cái mà làm sao để mình được quyền tái tạo lại để cho vong linh của cha anh mình lại có thể yên nghỉ. Cái nỗi đau đó là cái nỗi đau chúng tôi canh cánh.
4 thập niên sau cuộc chiến Việt Nam, các liệt sĩ Bắc Việt giờ đã mộ yên mã đẹp. Hầu hết hài cốt của lính Mỹ tử trận tại Việt Nam cũng đã được Hoa Kỳ tìm mang về nước an táng ở nghĩa trang quốc gia. Nhưng các nỗ lực trùng tu 10,000 ngôi mộ hiu quạnh, điêu tàn của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị cản trở và gạt ra bên lề. Đại sứ Mỹ Ted Osius trong cuộc gặp với dân biểu Lowenthal và hội VAF cách đây nửa năm cho biết, ông ủng hộ công tác tìm hài cốt tử sĩ đưa về cải táng ở nghĩa trang Biên Hòa và hứa sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các thương binh liệt sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyễn Đạt Thành của hội VAF nói, đây không phải là bổn phận của chính phủ Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa, mà Hoa Kỳ đang giúp hiện thực hóa nguyện vọng của những người Mỹ gốc Việt vì lý do nhân đạo. Những người tham gia cuộc vận động trùng tu nghĩa trang Biên Hòa kỳ vọng nghĩa cử nhân đạo của Mỹ sẽ giúp đánh động lương tâm giới hữu trách Việt Nam. Ông Ngô Chí Thiện thuộc Hội Quốc gia Nghĩa Tử.
Họ luôn luôn họ gây khó dễ. Tuy nhiên qua cái lần này chúng tôi chỉ mong muốn và kêu gọi lương tâm của những con người Việt Nam Cộng sản mà đang nắm vận mệnh của cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Xin quý vị hãy có một chút lương tâm và nhìn lại những người đã nằm xuống không có nhang khói trong suốt 40 năm vừa qua. Đó là cái điều mà chúng tôi đau lòng lắm. Tất cả những người nào còn lương tâm và còn nghĩ đến tiền đồ dân tộc và còn nghĩ đến tình đồng bào thì xin hãy tạo sự cơ hội để cho chúng tôi, những anh em ở trong VAF trở về để mà làm cái công việc đó cho nó xong và càng sớm càng tốt. Theo đúng cái điều mà họ nói là họ muốn hòa hợp, hòa giải với nhau. Những người đã chết đâu còn làm cái gì hại cho họ nữa đâu mà họ còn không hòa giải được với những người chết. Thế thì cái tòa hòa giải với những người còn sống, làm sao họ hòa giải được?
Chủ tịch Hội VAF nói, Mỹ đã tỏ rõ lập trường cương quyết trong nỗ lực này. Nhưng hận thù chiến tranh có khép lại hay không? Những người Việt cùng chung dòng máu có hòa hợp, hòa giải được với nhau hay không? Còn tùy vào sự chân thành của bên thắng cuộc trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn 40 năm về trước. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa là sáng kiến của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, được khởi công xây dựng từ năm 1965 dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, khi quân đội Bắc Việt tràn vào miền Nam thống nhất đất nước, tượng đài thương tiếc trong nghĩa trang đã bị giật sập và nghĩa trang bị phá hoại dưới nhiều hình thức, nhưng không có chiến dịch phá sập toàn diện. Các kiến trúc chính bao gồm cổng Tam Quan, đền liệt sĩ và nghĩa dũng đài tới nay vẫn còn.
Thưa quý thính giả, một tuần sau cái chết của nhạc sĩ Anh David Bowie ở tuổi 69, thế giới rock and roll lại để tang Glenn Frey, thành viên sáng lập và cũng là nghệ sĩ đàn guitar của ban nhạc Eagles vang bóng một thời, không kém ban tứ quái The Beatles. Mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách lần này xin được dành để gửi đến quý vị một số chi tiết về những đóng góp đáng kể cho làng âm nhạc của nhạc sĩ Glenn Frey, thường được coi là linh hồn của ban nhạc Eagles. Mời quý vị theo dõi.
Glenn Frey qua đời hôm thứ Hai vừa rồi tại New York. Trong một thông báo, ban nhạc của ông, ban The Eagles, nói:
"Trong nhiều tuần qua, Glenn đã can đảm phấn đấu, nhưng thật đau buồn, Glenn rốt cuộc đã quỵ ngã vì những biến chứng của nhiều bệnh, trong đó có bệnh thấp khớp và xương phổi."
Ban The Eagles được thành lập vào năm 1971 tại thành phố Los Angeles. Cho đến nay vẫn tiếp tục hoạt động và có nhiều fan, tới mức các tour trình diễn của họ trong mấy năm gần đây luôn luôn bán hết vé. Don Henley, một thành viên trong ban nhạc, nói ông và Glenn Frey không khác nào như hai anh em. Don Henley nói:
"Glenn Frey là người đã khởi xướng và hoạch định tất cả, từ thành lập ban nhạc tới đóng góp đưa ban nhạc tới thành công. Anh ấy là người có kiến thức sâu rộng về nhạc pop, cần cù làm việc và không bao giờ bỏ cuộc."
Trong vô số các bản nhạc của The Eagles đã lọt vào danh sách top hit trong những năm giữa thập niên 1970, phải kể đến Hotel California. Album mang tên bản nhạc này nằm trong số các album bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc. Ngoài những nhạc phẩm top hit với ban nhạc The Eagles, Glenn Frey còn đạt nhiều thành công trong tư cách là một nghệ sĩ solo trong thập niên 1980, từ khi ban nhạc tan rã cho tới khi tái họp vào tháng 4 năm 1994. Nhưng Glenn Frey luôn luôn bác bỏ chuyện này, nói rằng ban Eagles chưa bao giờ tan rã mà chỉ tạm ngưng hoạt động, hay theo nguyên văn lời ông là nghỉ hè trong 14 năm. Glenn Frey ra đời tại Detroit và lớn lên tại các vùng ngoại ô nước Mỹ. Cuộc sống êm đềm tại các phố nhỏ, đôi khi phảng phất trong những nhạc phẩm do Glenn Frey sáng tác. Thị trấn Winslow, bang Arizona, là một thành phố nhỏ bị lãng quên sau khi một sát lộ được xây dựng, khiến cho từ những năm cuối của thập niên 1970, khách du hành không còn cần phải lái qua phố chính của thị trấn này nữa. Đặc điểm duy nhất thu hút khách lữ thứ tới nơi này là một góc đường tại thành phố nhỏ này, nổi tiếng nhờ nhạc phẩm Take It Easy của ban nhạc Eagles. Các fan của ban nhạc ai cũng muốn tới đứng ở góc phố đã được đề cập tới trong bản nhạc để đồng cảm với người nghệ sĩ đã sáng tác ra nó. Cư dân địa phương đã tận dụng lợi thế này để thu hút khách nhàn du bằng cách tổ chức một lễ hội âm nhạc hàng năm có tên là Standing on the Corner Festival. Gần nơi góc phố được nhiều người biết đến đó, địa phương này còn có một công viên nơi dựng một tượng đài cho nhạc phẩm Take It Easy sáng tác vào năm 1972 do Frey trình bày và sáng tác cùng với nhạc sĩ Jackson Brown. Lễ hội âm nhạc Standing on the Corner Festival thu hút từ 150 tới 200 khách hàng năm. Họ đến đây không những để đứng ở góc phố, mà còn để xem một bức tượng đồng khắc một người đàn ông mang giày ủng, mặc quần jeans, tay cầm một cây đàn guitar, đứng sừng sững trong công viên từ những năm cuối của thập niên 1990. Phía sau bức tượng là một bức tường, trên đó vẽ hình một phụ nữ nhìn về hướng bức tượng, thể hiện cảnh được miêu tả trong bản nhạc Take It Easy. Một người trong hội đứng ra tổ chức lễ hội, ông Tom McCauley, nói cư dân địa phương vô cùng biết ơn ban nhạc Eagles vì nhờ các bản nhạc đó mà thị trấn nhỏ bé của ông vẫn còn trên bản đồ.
Ai cũng đồng ý với tôi về điểm đó. Ban nhạc Eagles là một trong các ban nhạc vĩ đại nhất, và Glenn Frey chắc chắn là một trong những nghệ sĩ trình diễn lừng danh nhất từ xưa tới nay.
Sau sự ra đi của Glenn Frey, các fan đã mang hoa và thiệp đến bày ở nơi này để nói lên niềm tiếc thương sâu xa của họ và vinh danh người nghệ sĩ đã thành lập một trong những ban nhạc thành công nhất đã được đưa vào đại sảnh danh vọng rock and roll vào năm 1998. Ngoài các bản nhạc hit cùng sáng tác với ban nhạc, Glenn Frey còn cho ra đời nhiều top hit solo, trong đó có bản The Heat Is On và Smuggler's Blues. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thưa quý vị, ngày 14 tháng 1 năm 2016, tức cách nay hơn một tuần, Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, ra thông báo bộc phát cuối cùng của bệnh Ebola đã được chặn đứng và các mắt xích lây truyền của bệnh này được cắt đứt ở miền Tây châu Phi. Tuy nhiên, WHO vẫn kêu gọi cẩn thận vì những bộc phát nhỏ có thể xảy ra. Những bộc phát nhỏ này là do siêu vi còn lẩn quất trong cơ thể của những người từng mắc bệnh, đã khỏi bệnh mà người ta tưởng là đã hết bệnh. Chúng tôi đã hỏi bác sĩ Hồ Văn Hiền về những thông tin cập nhật và xin những lời khuyên về dịch bệnh nguy hiểm này. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
Tôi xin bàn về cái vấn đề lây lan của siêu vi bệnh Ebola, và nhất là cái vấn đề của cái bệnh Ebola truyền qua đường tình dục. Thì virus Ebola là một cái virus từng gây chết chóc ở Tây Châu Phi và tên đặt theo tên thung lũng con sông Ebola ở Zaire, nay là Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà cái nhóm ca bệnh bộc phát đầu tiên được ghi nhận năm 1976. Và bệnh do cái virus Ebola gây ra thì hiện nay gọi là bệnh virus Ebola, thay vì trước đây gọi là sốt xuất huyết Ebola, và viết tắt là EVD, có nghĩa là Ebola Virus Disease. Thì virus Ebola được truyền từ người này qua người khác do những cái chất lỏng của cơ thể như là nước miếng, phân, nước tiểu, máu, tinh dịch. Và cái thời gian ủ bệnh gọi là cái lúc mà từ lúc mình nhận cái con bệnh vào cơ thể cho đến lúc những cái triệu chứng nó phát ra là incubation period. Thì cái thời gian ủ bệnh nó có thể ngắn từ 2 ngày và trung bình có thể kéo dài tới 21 ngày. Tuy nhiên, nó có thể kéo dài hơn. Thì gần đây người ta thấy cái virus Ebola nó còn tồn tại trong tinh dịch của những cái người bệnh sau khi người đó đã phục hồi khỏi bệnh, và chúng ta sẽ đi chi tiết về vấn đề này. Thì cái virus nó được nhiễm vào cơ thể qua những cái chỗ như là niêm mạc, những cái tế bào nó lót ở trong mũi, miệng, hay là qua những cái vết nứt ở trong da và qua đường gọi là không phải là đường ăn uống, là parenteral, không có phải vì mình ăn cái thức ăn vào, nhưng mà nó đi cả những cái ngạc khác. Thì cái bệnh thường tiến triển nhanh đến mức mà cái hệ miễn nhiễm không có đủ thời gian để dựng nên cái phản ứng đề kháng. Nói nhắc lại về những cái triệu chứng của bệnh EVD là cái bệnh nóng sốt trên 38 độ 6, nếu mà là độ C, Celsius, hay là 101.5 là độ F. Nhức đầu dữ dội, đau bắp thịt, yếu ớt, mệt mỏi, ói mửa, tiêu chảy, đau bụng xuất hiện trên những cái vết bầm tím, tương tự như những cái vết bầm tím mà ở Việt Nam chúng ta thường thấy ở những cái bệnh nhân bị sốt xuất huyết do con mũi, do dengue. Và các cái triệu chứng, chúng ta đã nói vấn đề này là xuất hiện từ 8 đến 10 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh, đó là trung bình, và có thể nhanh là 2 ngày và dài đến 21 ngày hoặc hơn. Thì sau giai đoạn ban đầu với triệu chứng tương tự như là cúm, thì bệnh nhân có thể nổi ban, là những cái vết mà lấm tấm ở trên da. Đến giai đoạn nó tiêu hóa và xuất huyết là chảy máu ngoài da, ở mũi, ở âm đạo và ói ra máu hay là đi cầu ra máu. Và trong cái giai đoạn cuối cùng thì hiện tượng suy nhiều bộ phận, multi-organ failure, là suy nhiều bộ phận. Ví dụ như phổi có thể làm cho khó thở, suy gan, suy thận và cái sốc có thể xảy ra và đưa đến cái chết trong một số trường hợp. Thì ngày 14 tháng Giêng 2016 là cách đây chừng một tuần lễ thì Tổ chức Y tế Quốc tế ra thông báo outbreak là cái bột phát cuối cùng của bệnh Ebola đã được chặn đứng và các mắc xích lây truyền, chains of transmission, của cái bệnh này đã được cắt đứt ở miền Tây của châu Phi. Và ở đây là chúng ta nói về ba cái xứ mà bị nặng nhất trong cái dịch từ khi nó mới xuất phát cho đến nay là Liberia, Sierra Leone và Guinea. Người ta ra cái thông báo này 42 ngày sau khi cái bệnh cuối cùng của Liberia thử nghiệm âm tính với siêu vi này. Tại sao người ta lại phải đợi 42 ngày? Vì 42 ngày là gấp đôi cái thời kỳ ủ bệnh incubation period của siêu vi Ebola mà chúng ta bàn ở trên. Mà chúng ta nói là coi như là chừng 21 ngày. Và nhân 2 là 42 ngày. Và người ta phải chờ đợi cái thời gian này qua đi mà không có xuất hiện cái ca nào mới. Thì lúc đó người ta mới thể để loại bỏ những cái trường hợp nó đang ở trong cái thời kỳ ủ bệnh. Và chúng ta cho chúng đủ thời gian để được phát hiện nếu mà nó xảy ra. Thì từ lúc bệnh dịch Ebola bắt đầu 2 năm trước đây ở Tây Phi, thì đây là lần đầu tiên cả ba nước mà chúng ta kể ở đây được tuyên bố là bệnh Ebola không còn lây lan nữa. Từ tiếng Anh người ta gọi là free of transmission of Ebola. Thì thật đáng tiếc, chỉ một ngày sau, thật ra chỉ có mấy tiếng đồng hồ sau khi công bố đó, thì ngày 15 tháng Giêng 2016, một cái trường hợp EVD mới, một trường hợp nhiễm virus Ebola mới, thì một phụ nữ 22 tuổi lại xuất hiện và xác nhận tại Sierra Leone. Lúc nước này còn trong cái thời gian 90 ngày phải đề cao cảnh giác. Cái từ tiếng Anh người ta gọi là enhanced surveillance. Và có nghĩa là cái giai đoạn giám sát ở mức cao. Và sau khi dứt được cái trường hợp cuối cùng ngày 7 tháng 11 năm 2015. Và tuy nhiên, Tổ chức Y tế Quốc tế là WHO, là WHO vẫn kêu gọi cẩn thận vì những cái bột phát nhỏ có thể xảy ra tương tự như là 10 cái flare-up đã từng xảy ra trước đó sau khi cái dịch bệnh chính nguyên thủy đã bị trấn áp là trước đó. Những cái flare-up, những cái bột phát này nó đã xảy ra cả chục lần rồi. Những cái flare-up này là do siêu vi, những cái virus của Ebola nó còn lẩn quất trong cơ thể của những cái người sống sót sau khi mắc bệnh này. Từ tiếng Anh người ta hay gọi những cái người này cho nên gọi là survivor, là những cái người còn sống sót. Sau khi họ đã được khỏi bệnh và người ta tưởng như là họ đã hết bệnh, thì trong số trên 28.000 người mắc bệnh hiện nay có chừng là 16.000 người sống sót, người ta gọi là Ebola survivors ở trong vùng Tây Phi. Và những cái trường hợp lệ tệ nó xảy ra gần đây nhất trong những cái biến cố gọi là flare-up này là do Ebola nó còn tồn tại dai dẳng ở trong cái tinh dịch. Tôi xin gọi tinh dịch đây là cái semen, là hồi trước chúng ta gọi là cái chất đàn ông tiết ra là có tinh trùng thì gọi là tinh dịch của người đàn ông. Và nó còn sống sót ở trong cái bộ phận sinh dục của cái người đàn ông mặc dù đã qua cái cơn bệnh rồi. Thì cái câu chuyện nó như thế này là vào tháng 3 năm 2015 thì một phụ nữ Liberia được xác nhận là mắc bệnh nhiễm con virus Ebola và người ta kết luận lý do duy nhất là bệnh nhân đã bị lây qua cái đường tình dục là đường sex do giao hợp với một cái người đàn ông sống sót sau khi mắc bệnh Ebola. Thì thử nghiệm tình dịch của cái người đàn ông đó thì, và chúng ta nên nhớ đây là 6 tháng sau khi cái người đó đã hết cái bệnh Ebola, nghĩ là hết bệnh Ebola, thì nó có hiện diện những cái khúc RNA là những cái khúc mà của cái axit nhân là những cái thành phần của cái con siêu vi Ebola. Và đây không phải là những cái con Ebola, virus Ebola nguyên vẹn, mà nó chỉ là những cái mảnh axit nhân của cái genome của cái con virus Ebola. Và từ đó thì cơ quan y tế của thế giới và Trung tâm Phòng dịch Hoa Kỳ là CDC, họ thay đổi các cái hướng dẫn về hoạt động tình dục không che chở cho những cái người từng bị nhiễm Ebola. Và về cái câu chuyện này thì một khảo cứu khác công bố ở trên tờ báo New England Journal of Medicine là một cái tờ báo hàng đầu về y khoa. thì nói về kết quả tìm kiếm vết tích của virus Ebola ở trong tinh dịch của 100 người mà người ta chọn, 100 người sống sót của cái bệnh Ebola. Thì trong những cái người mới vừa hết bệnh trong 3 tháng, thì trong 9 người đó tất cả đều có phản ứng dương là họ có dấu vết của virus Ebola ở trong tinh dịch của họ. Những cái người từ 4 tới 6 tháng sau khi hết bệnh thì hết 65% là phản ứng dương. Và những cái người họ từng bị nhiễm cách đây 7 hoặc là cho tới 9 tháng, họ hết bệnh đã được 9 tháng, 7 cho tới 9 tháng, thì hết 26% là cũng là phản ứng dương, nghĩa là người ta có thể phát hiện những cái mảnh RNA của virus Ebola ở trong tinh dịch. Và chúng ta không có số liệu về những cái người đã bị bệnh mà 10 tháng sau, vì trong cái nhóm đó thì chỉ cái người lâu nhất là 9 tháng. Thì do đó khuyến cáo hiện nay là tránh tiếp xúc trực tiếp với tinh dịch của người từng bị nhiễm Ebola, dù là giao hợp thường qua đường âm đạo hay là cái đường miệng oral sex hay là qua đường hậu môn. Thì nếu vẫn phải tiếp xúc thì cần phải dùng bao cao su cho đến khi chúng ta có những cái thông tin mới về tình trạng, về cái thời hạn mà cái con virus còn tồn tại bao nhiêu lâu ở trong đường sinh dục của người đàn ông. Và cái tinh hoàn là cái testis, hồi trước chúng ta nói là dịch hoàn đó, là nơi các tinh trùng được tạo ra. Thì cái nơi đó nó có thể được che chở đặc biệt đối với cái hệ miễn nhiễm phụ trách tiêu diệt những cái tế bào mà cơ thể cho là ngoại lai. Thì nhân nói về dùng bao cao su là cái condom, chúng ta hay cũng có thể nói tiếng lóng nói là áo mưa đó. Thì cần cái dùng những cái condom, những cái bao cao su này đúng cách thì mới hữu hiệu. Và nên chọn đúng cỡ, ví dụ như chọn phải đúng cỡ cho nó đừng tuột ra, dùng cái bao cao su nó phẩm chất tốt và nó còn trong cái thời hạn dùng được, nó cũ quá cái cao su đó nó cũng mất cái phẩm chất của nó và có thể nó bị lủng, và nhắc lại là phải cần phải mang đúng cách. Thì tôi không có tìm được các tin tức về sự tồn tại dai dẳng hay không của những người có phái nữ mà sống sót sau khi hết bị nhiễm Ebola. Thì tuy nhiên các khảo cứu cho thấy là bệnh nhân nhiễm virus Ebola có thể bị nhiều dư chứng. Từ tiếng Anh người ta mô tả cái này là sequela, là những cái triệu chứng mà nó sau khi người bệnh đã hết bệnh. Như là mệt mỏi, đau mắt, hay là mờ mắt, hay là đau bụng. Người đàn ông có thể bị bất lực, impotence, lạng tai, hay là mất trí nhớ, hay là mặc dù những cái người đó thử máu thì không thấy gì bất thường. Có nghĩa là dùng các thử nghiệm thông thường thì có thể có, mình chúng ta không có giải thích được những cái triệu chứng trên những cái người sống sót bệnh Ebola, cũng như chúng ta chưa biết rõ virus Ebola còn tồn tại bao lâu ở trong cơ thể. Nói về cái chuyện tồn tại trong cơ thể mà làm cho giới y khoa ngạc nhiên là như trường hợp của bà Pauline Kafferke, là một cái điều dưỡng viên người Anh tình nguyện ở Sierra Leone, và bà bị nhiễm Ebola trong lúc phục vụ ở đó và sau đó được chữa bệnh lành. Vào tháng Giêng năm 2015. 9 tháng sau, là hồi tháng 10 năm 2015, thì bà lại bị triệu chứng viêm màng óc. Và người ta cũng ngạc nhiên là ta khám phá ra đó là cái viêm màng óc là do cũng chính cái con virus Ebola này gây ra. Bệnh tình của bà có một lúc rất là nặng và gần như là bà không sống sót được, nhưng mà may mắn cuối cùng thì người ta chữa bà khỏi được. Và sở dĩ như vậy là vì cái con virus nó còn tồn tại dai dẳng ở trong cái hệ thần kinh. Hệ thần kinh chúng ta gồm cái bộ óc và cái tủy sống và những cái dây thần kinh. Và chúng ta đã kể những trường hợp ở trong cái tinh hoàn của những cái nam bệnh nhân. Và một cái nơi mà những cái con virus Ebola này nó còn dai dẳng ở trong người bệnh là cái phần trước của cái nhãn cầu. Là con mắt của chúng ta nó có cái phòng nhỏ nhỏ nằm phía trước cái con người, đó là anterior chamber of the eye. Là những cái nơi đó là những cái nơi mà cái hệ miễn nhiễm phòng thủ cơ thể của chúng ta nó không có được tiếp cận dễ dàng như các bộ phận khác. Và có lẽ vì thế mà cái con virus Ebola trốn lâu dài ở trong các bộ phận này trong lúc những cái thử nghiệm máu thì không phát hiện được. Và những cái trường hợp như vậy mà trước đây các bác sĩ không ngờ có thể xảy ra, thì đó vì người ta tưởng là cái bệnh Ebola tưởng đã dứt nhờ cái chữa trị lúc ban đầu. Nhưng mà sau đó nó có thể tái phát trở lại nặng và cho thấy chúng ta còn nhiều điều cần học hỏi về những cái chuyển biến tự nhiên của siêu vi Ebola trong cơ thể con người. Thì một số người Việt Nam làm việc ở các nước Tây Phi, thì theo báo Việt Nam thì có chừng vài chục người Việt đang làm việc tại Sierra Leone và Liberia. thì cũng có một số đáng kể người Tây Phi, nhất là cái người Nigeria sinh sống tại Việt Nam, và cái này là tôi căn cứ trên những cái báo ở Việt Nam. Liberia là cái nơi mà xuất phát của ca bệnh nhân Ebola đầu tiên ở Mỹ, là cái ông Thomas Duncan, và sau đó ông chết vì bệnh tại một cái nhà thương ở Texas. Thì Liberia được thành lập vào đầu thế kỷ thứ 19 do những cái người Mỹ gốc châu Phi, người ta hồi hương, người ta được giải phóng và người ta tự do, và phóng thích tự do, và người ta hồi hương qua bên châu Phi, người ta lập một cái nước mới. Và cái dân số họ chỉ có chừng 5 triệu dân, và cái lợi tức đầu người họ cũng cỡ ngang ngang với Việt Nam. Nhưng mà cái mức phát triển về con người, gọi là Human Development Index của họ thuộc loại thấp nhất thế giới. Và cái hạ tầng cơ sở về y tế, cũng như là cái mạng lưới nhân viên y tế của họ là hoàn toàn gần suy sụp sau 13 năm nội chiến. Cho nên cái dịch Ebola hoành hành dữ dội ở trong xứ này, và chỉ khắc phục được là nhờ những cái cơ quan như là Y tế Quốc tế hay là CDC của Mỹ và những cái nước khác giúp đỡ. Còn hai cái nước kia là Sierra Leone và Guinea là cũng có dân trí thuộc hạng rất là thấp so với những cái nước khác ở trên thế giới. Lợi tức của họ cũng rất thấp và khoảng trên dưới $1,000 một đầu người. Và cái nền y tế rất yếu ớt do nội chiến, không đủ sức tự mình đối phó với những bệnh dịch. Do đó số tử vong do Ebola lên đến hàng ngàn người trong mỗi xứ. Riêng về Nigeria là một cái xứ mà mình đã từng nói là đa số những cái người họ Tây Phi ở Việt Nam là họ gốc Nigeria. Thì cái dân số của xứ Nigeria nó đến 173 triệu người, là một cái nước lớn nhất trong vùng dọc theo bờ biển Tây Phi. Và cái GDP là tính theo đầu người của họ là đến $3,000, là cao hơn cả Việt Nam. Và cho nên là cái Nigeria họ chỉ bị một cái bệnh dịch Ebola ngắn thôi và gây tổn thất nhẹ, chỉ có 7 người chết vì bệnh này ở Nigeria. Và cái bệnh dịch ở Nigeria bắt đầu từ tháng 7 năm 2014, sau khi một cái doanh nhân từ xứ Liberia đem cái bệnh này vào Nigeria. Và cái cơn dịch nó chấm dứt từ tháng 10 năm 2014, có nghĩa là sau 3 tháng là họ thanh toán được cái dịch Ebola tại Nigeria. Thì Nigeria họ thực hiện được cái thành tích này là do họ có một cái hạ tầng cơ sở vững chắc về y tế để thử nghiệm, và họ cách ly những cái bệnh nhân nhiễm siêu vi Ebola. Thì nếu mà họ đã không có làm được như vậy thì cái bệnh nó đã lan qua một cái thủ đô của Nigeria là một cái thành phố Lagos. Cái thành phố này nó có đến 21 triệu dân. Và nếu mà cái cơn dịch mà nó đi lan qua được cái thành phố thì có thể là cái hậu quả nó không có lường được. Thì theo riêng về đối với Mỹ thì theo CDC thì Mỹ vẫn áp dụng những cái biện pháp như là gọi là gia tăng sàng lọc và theo dõi về bệnh Ebola cho những cái người du lịch từ các nước Tây Phi mà trong quá khứ đã có bệnh dịch. Nhưng mà hiện nay những cái biện pháp này được nới lỏng, và cái từ người ta dùng trong tiếng Anh gọi là enhanced screening and monitoring for travelers. Ví dụ như là mình đi từ một cái nước mà người ta đang nghi là có nhiều bệnh thì những cái người đó chỉ có quyền đi qua một cái số phi trường, một cái số cửa khẩu nào đó, nhưng mà không có được đi qua những cái nơi khác. Tại những cái nơi đó thì có những cái người ta có những cái biện pháp đặc biệt để mà screening. Thì tháng 10 năm 2014 đối với Việt Nam thì báo Thanh Niên loan tin Việt Nam theo dõi là monitor, trong cái từ tiếng Anh mà cái báo bằng tiếng Anh xài. Thì là 242 người, thì trong đó có 40 người Việt, nhưng mà hình như không có trường hợp Ebola nào được xác nhận. Thì cũng là theo báo Việt Nam, thì hiện nay có nhiều người gốc Tây Phi làm ăn tại Sài Gòn. Và theo như báo Thanh Niên nói, thì hồi tháng Giêng năm 2016, thì mỗi tháng có trên dưới 1.000 người châu Phi đi ra vào Sài Gòn. Và trong đó khoảng chừng 400 đến 600 người châu Phi sinh sống, làm ăn và kinh doanh tại Sài Gòn và lưu trú ổn định. Đó là theo báo Thanh Niên. Thì những tin tức mà chúng ta bàn ở đây cho thấy là bệnh Ebola gây ra là một cái bệnh mới ở trong danh sách những cái bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, là cái đường sex. Tuy nhiên cái bệnh Ebola dễ lây và nguy hiểm hơn các bệnh da liễu mà chúng ta thường biết trước đây, mà chúng ta cũng hay gọi là bệnh phong tình, như là bệnh giang mai. Hay là bệnh lậu, những cái bệnh này thì tương đối bây giờ chữa cũng không khó lắm. Hay những cái bệnh truyền qua máu và chất tiết như là viêm gan B và bệnh HIV. Và cũng xin nhắc lại đây là lúc tiếp xúc tình dục với cái người nào chúng ta tiếp cận luôn với tất cả những cái người khác hay là những cái gì mà đã xảy ra trong quá khứ của họ. Không những áp dụng cho trường hợp về siêu vi, về virus Ebola mà luôn cả những cái bệnh khác có thể lây lan qua đường tình dục như là viêm gan B, bệnh lậu hay là bệnh giang mai hay là bệnh HIV và có lúc cả bệnh lao nữa. Thì cái chuyện giản dị và an toàn nhất là tránh không có sex đối với những cái người mà có high risk hay là nếu không có phải là cái người vợ hay là cái người chồng. Thì từ tiếng Anh người ta hay xài là abstinence. Abstinence thì giống như là mình nói là trai giới. Và nếu mà không có thực hành được trai giới thì ít lắm cũng đừng có làm cái sex một cách bừa bãi. Và nếu không mà tránh được nữa thì bước đầu giản dị nhất vẫn là cái dùng bao cao su, là cái condom hay là cái áo mưa trong mọi trường hợp, ngoài trừ mà trường hợp cần thụ thai để sinh sản thì lúc đó chúng ta nên hỏi những cái bác sĩ là có trường phải áp dụng như thế nào. Thì đương nhiên cũng giống như là tình trạng các nước Tây Phi, trong trường hợp cái bệnh dịch Ebola thì kết quả chống cái bệnh này tùy thuộc vào hạ tầng cơ sở y tế công cộng cũng như là cái khả năng thử nghiệm test, những cái khả năng cách ly những cái trường hợp bệnh lúc nó mới bộc phát ra, cái trình độ của dân chúng để tuân thủ các hướng dẫn và của các cơ quan y tế công cộng. Thì trong quá khứ Việt Nam thì từng có kinh nghiệm trong việc đối phó hữu hiệu với các những cái dịch như là bệnh SARS, là subacute respiratory syndrome, là cái hội chứng bán cấp tính về đường hô hấp năm 2003, bệnh cúm gà H5N1, hay là mới gần đây thì H7N9 nằm ở cái vùng biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam năm 2013, năm 2014. Và theo một cái viên chức của Sở Lương Đông Liên Hiệp Quốc thì sự sẵn sàng đáp ứng với cúm gà của giới y tế Việt Nam năm 2014 và từng được xem là cái mẫu mực cho cái vùng. Thì đó là một cái điểm tốt. Riêng về trên cái bệnh viện của mỗi cá nhân, dù ở Mỹ hay ở Việt Nam, thì chúng ta cũng cần tìm hiểu để ý thức về cái nguy cơ bệnh Ebola hay là cũng như bất cứ bệnh truyền nhiễm nào khác có thể xảy ra bất cứ ở đâu. Không riêng gì ở Tây Phi, vì hiện nay do cái giao thông, nhất là bằng đường hàng không, thì cái bệnh này, một cái bệnh nào đó phát hiện ở đâu thì chỉ có thể trong vài ngày nó đã xuất hiện ở chỗ khác rồi. Thì điểm đáng chú ý gần đây nhất là, nói tóm lại trong cái câu chuyện chúng ta nói hôm nay, là cái con siêu vi virus Ebola có thể hiện diện trong cơ thể của một số người từng được coi là hết bệnh, là những cái người survivor, những cái người sống sót cái bệnh. Và cụ thể nhất là về cái quan hệ tính dục, về vấn đề sex trong những cái hình thức khác nhau, có thể là cái đường truyền virus nguy hiểm và dễ lây lan này. Và tôi xin cảm ơn và xin chúc quý vị thính giả may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những tiến bộ mới về công nghệ trong quá trình rà phá bom mìn đang cứu sống nhiều mạng người. Một tổ chức đi đầu trong sự cải tiến này là quỹ nhân đạo Golden West, và gần đây tổ chức này đã giành giải thưởng cải tiến CES năm 2016 với dự án vật liệu huấn luyện quân giới tiên tiến của mình. Dự án này sử dụng công nghệ in 3 chiều tiên tiến để tạo ra những mô hình mìn chôn dưới đất và quân giới để huấn luyện những kỹ thuật viên rà phá bom mìn ở những nước hậu xung đột trên toàn thế giới. Với sự hỗ trợ từ Văn phòng Loại trừ và Giảm thiểu Vũ khí thuộc Vụ Chính trị Quân sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quỹ nhân đạo Golden West đã nỗ lực làm cho môi trường an toàn hơn ở những nước bị ảnh hưởng nặng nề vì mìn kể từ năm 1998. Từ việc tái chế đạn dược chưa phát nổ tại Campuchia cho tới việc dạy trẻ em về những nguy cơ của đạn dược chưa phát nổ, Golden West áp dụng một phương thức toàn diện để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân sống trong những khu vực bị ô nhiễm vì vật liệu nổ còn sót lại từ chiến tranh. Hoa Kỳ là nước hỗ trợ tài chính lớn nhất thế giới cho những nỗ lực dọn sạch mìn và đạn dược chưa phát nổ. Hoa Kỳ đã đóng góp 2,5 tỷ đô la từ năm 1993 tới nay cho hơn 90 nước trên toàn thế giới, thông qua hơn 60 tổ chức đối tác như Quỹ Nhân đạo Golden West để giảm thiểu tác hại của vũ khí chiến tranh thông thường được phổ biến trái phép và sử dụng bừa bãi. Chỉ 15 năm trước, mìn và những vật liệu nổ khác còn sót lại từ chiến tranh đã giết chết hoặc làm bị thương gần 10.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em mỗi năm, tức hơn 25 người mỗi ngày. Nhờ những nỗ lực có phối hợp của Hoa Kỳ, những nước đối tác, những tổ chức phi chính phủ quốc tế và những công nghệ mới được cung cấp bởi những tổ chức như Quỹ Nhân Đạo Golden West, con số đó giờ đã giảm hơn 60%, sẽ tiếp tục đi xuống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có chủ trương cải cách, đã không được đề cử vào chức vụ tổng bí thư của Đảng Cộng sản đương quyền. Các cơ quan truyền thông quốc tế và báo chí Việt Nam cho biết các giới chức hàng đầu của Đảng Cộng sản đã tán thành danh sách ứng viên cho 4 chức vụ hàng đầu, trong đó không có tên ông Dũng. Báo chí trích lời ông Vũ Trọng Kim, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng được tái đề cử vào chức vụ tổng bí thư với tỷ lệ phiếu giới thiệu cao hơn 75%. Mặc dù vậy, theo một số nhà phân tích thì dựa theo các điều lệ bầu cử ứng cử của đảng hiện nay, thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn cơ hội tuy nhỏ để được bầu làm tổng bí thư. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt tại Lào trong chuyến công du Á Châu, còn đưa ông tới Campuchia và Trung Quốc. Ông Kerry tới Vientiane ngày hôm nay để thực hiện chuyến viếng thăm 2 ngày. Nước Lào đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN. Ngoại trưởng Kerry theo dữ liệu sẽ nhấn mạnh tới việc ASEAN cần có lập trường thống nhất để ứng phó với những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Lào, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ lên đường đi Campuchia vào tối thứ Hai và ông sẽ đến Trung Quốc vào ngày thứ Tư. Theo dữ liệu, ông sẽ hối thúc Bắc Kinh gây thêm sức ép để đòi Bắc Triều Tiên ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Pakistan có thể và phải làm nhiều hơn nữa để chống lại các nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ của mình. Trong cuộc phỏng vấn do hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đăng tải ngày hôm nay, ông Obama nói Pakistan có thể chứng tỏ là họ có thái độ nghiêm túc đối với việc tháo dỡ các mạng lưới khủng bố. Tổng thống Pháp ông François Hollande đã bắt đầu chuyến viếng thăm 3 ngày đến Ấn Độ. Ông tới Chandigarh ngày hôm nay là thành phố miền Bắc Ấn Độ và được Thủ tướng Narendra Modi nghênh đón. Theo dữ liệu, ông Modi sẽ bàn với Tổng thống Hollande về một hợp đồng nhiều tỷ đô la để Ấn Độ mua chiến đấu cơ của Pháp. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về những chiến lược để chống khủng bố vì cả hai nước này hồi gần đây đã bị quân khủng bố tấn công. Những kẻ tấn công không rõ lai lịch ngày hôm nay đã giết chết một cảnh sát viên và 4 người khác tại Aden là thủ đô tạm của Yemen trong một loạt những vụ tấn công nhắm vào các lực lượng an ninh. Hãng thông tấn Pháp trích lời một giới chức an ninh cho biết những kẻ tấn công nổ súng vào chiếc xe chở cảnh sát chở đại tá Taha al-Sobahi trong quận Mansoura, giết chết viên sĩ quan này cùng với một người cận vệ và một phụ nữ vô can. Tổng thống Yemen, ông Abdul Rabbo Mansour Hadi hồi năm ngoái đã chọn Aden làm thủ đô tạm sau khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tiến chiếm thủ đô Sana'a vào tháng 9 năm 2014. Các lực lượng của Syria ngày hôm nay đã chiếm lại thị trấn Rabia, tiếp tục một loạt những thắng lợi trước phe nổi dậy trong tỉnh Latakia ở miền Tây Bắc. Rabia nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chừng 10 cây số về hướng Nam và là một trong mười mấy khu vực mà chính phủ Syria nói là binh sĩ của họ đã nắm quyền kiểm soát trong những ngày vừa qua.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.